Hồi 15, gạt bên Tề Mã An bỏ mạng, cầm tướng hàng Viên Đạt về dinh. Bàn Quyền vốn có tên bộ hạ là Mã An, diện mạo trông giống y như đúc. Hôm nay Bàn Quyền ở triều về, bàn kêu Mã An ra mà nói rằng: "Nay ta cần giùm mi đi một chuyện có được hay không?" Mã An mới đáp: "Nuôi binh 3 năm để dùng 1 giờ, nay phò mã sai chi tiểu tử lại chẳng vâng lời." Bàn Quyền gật đầu nói: "Vậy thì để ta cho mi uống rượu chơi vài chén rồi sẽ đi." Mã An là một con sâu men, nghe nói cho uống rượu thì mừng lắm. Bàn Quyền nói dứt đi vào phòng lấy rượu đem ra trao cho Mã An. Mã An tiếp lấy kê vào miệng nốc một hơi khô cả bầu, nuốt rượu vừa khỏi cổ, Mã An liền ngã xuống dãy tê tê, cụ khiếu ra máu rồi chết liền. Bàn Quyền cả mừng bèn rút gươm chặt đầu Mã An, đoạn kêu tên bộ hạ Tâm Phúc tới trao đầu đó cho nó và dặn dò mưu kế. Tên bộ hạ đem đầu Mã An ra cửa thành, dùng giáo bêu lên, rồi kêu binh Tề mà nói rằng: "Quân sĩ nước Tề hãy xem cho kỹ cái đầu này, rồi bẩm cho Lỗ Vương và Tôn Nguyên Soái hay rằng bàn phò mã đã nghịch mạng ngụy chúa, lại giấy động can qua, dùng mưu chỉ Tề áp Triệu phạt Yên để gây tai họa, nên ngài đã bị xử chém để tạ tội với Tề. Vậy xin binh Tề hãy lui về để khỏi hại bá tánh." Quân Tề nghe mấy lời dòm lên thấy rõ cái đầu của Bàn Quyên, bèn mau mau vào báo cho Tôn Tẩn. Tôn Tẩn nghe báo cười rồi nói với Lỗ Vương rằng: "Tôi thù với Bàn Quyên là thù vì nó chặt 10 ngón chân của tôi, chứ có thù hại mạng đâu. Sao ngụy chúa không chặt 10 ngón chân của nó để tạ tội với Tề?" Nói dứt lời hạ lệnh ba quân cứ lui về nước. Bàn Quyên ở trong thành nghe bên Tề lui rồi, bèn vào tâu với Ngụy Vương rằng: "Hạ thần dùng kế giả đồ diệt quách đã lui được binh Tề. Vậy nhân lúc chúng nó lui về không phòng bị, thần đem một đội binh theo cướp trại, ắt sẽ được đại thắng." Ngụy chúa chuẩn tấu, Bàn Quyền liền điểm binh rượt theo. Tôn Tẩn đem binh lui về một đổi xa thì trời tối, bèn đi ra lệnh hạ trại an nghỉ. Trại đóng xong, Tôn Tẩn bèn truyền các đội đều kéo ra ngoài kiếm chỗ mà mai phục. Đó là dùng kế không dinh, vì Tôn Tẩn đã sớm biết mưu giả đồ diệt quách của Bàn Quyên rồi. Đến canh hai đêm ấy, Bàn Quyên kéo binh theo kịp, liền hạ lệnh ba quân áp vào mà cướp dinh Tề. Khi xông vào trong dinh thì không thấy ai, Bàn Quyên đã biết mình bị trúng kế, vội vàng hạ lệnh cho ba quân lui ra. Binh Ngụy vừa lui, bỗng nghe bốn phía pháo nổ ầm ầm, trống chiên dậy núi, binh Tề túa ra như ong, vây chặt quân Ngụy vào mà giết. Quân Ngụy kinh hoảng, mạnh ai nấy lo chạy, chứ chẳng tính việc đối địch, nên bị dinh Tề giết hại lần lần tới hết. Một mình Bàn Quyên thoát khỏi, chạy về thành ra mắt Ngụy chúa mà xin chịu tội. Ngụy chúa cá giận mà nạt rằng: "Ngươi tự ý làm càn đến gây họa cho nước Ngụy, nay còn nói dối làm lành, báo hại hao binh tổn tướng. Nếu ta không vì công chúa thì đã bầm thay mi ra muôn mảnh cho hả giận. Thôi mi hãy lui ra cho khỏi gai mắt của ta." Bàn Quyên buồn bã lui ra, liền ấy có quân giữ thành vào báo rằng binh của Tề lại kéo trở lại và công phá gắt hơn trước, xin thánh chúa liệu định. Các quan nghe báo đồng quỳ xuống tâu rằng: "Bình Tề dũng cảm, Tôn Tẩn nhiều mưu, thoạt tới thoạt lui, khó mà liệu được. Nước Ngụy ta chỉ có 1 phò mã, mà phò mã đã không đánh nổi thì còn ai dám chống? Vậy bệ hạ cho sứ sang mượn binh của nước Tần và nước Hàn về mà giải vây." Ngụy chúa khen phải, lập tức viết 2 bức thư cầu cứu, rồi sai Từ Giáp sang Tần, Hầu Anh sang Hàn, dâng thơ xin binh cứu viện. 2 quan được lệnh lập tức ra đi. Từ Giáp và Hầu Anh ra khỏi thành liền bị tướng Tề là Lý Mục cản lại nạt rằng: "Hai người đi đâu, phải nói cho mau." Từ Giáp và Hầu Anh đồng nói rằng: "Chúng tôi vâng lệnh ngụy chúa sang Tần và Hàn để mượn binh. Nếu Tề quân thật là anh hùng dũng cảm thì hãy để thông thả cho chúng tôi đi, còn như nhát thì giết chúng tôi cũng được." Lý Mục nói: "Chúng ta có sợ chi nước Tần và nước Hàn mà chẳng để cho bọn mi đi cầu cứu?" Nói dứt lời truyền ba quân mở đường cho Hầu Anh và Từ Giáp ra đi. Từ Giáp tới nước Tần, vào ra mắt vua Tần, dâng thơ lên và tâu việc cầu cứu. Vua Tần xem thơ xong, bèn hạ lệnh cho võ quan quân Bạch Khởi đem binh cứu Ngụy. Bạch Khởi phụng mạng điểm binh theo Từ Giáp kéo về Nghi Lương thành. Tôn Tẩn được tin binh Tần đã sang giúp Ngụy, hôm nay đã đi gần tới thành, bèn làm phép tàn ẩn, không cho ai trông thấy dinh trại và quân sĩ của Tề. Khi quân Ngụy kéo nhau tới ngoài thành Nghi Lương, Bạch Khởi xem chẳng thấy động tĩnh gì hết, bèn hỏi Từ Giáp rằng: "Ông sang Tần nói binh Tề vậy Ngụy gắt lắm, mà sao hôm nay chẳng có một tên nào lai vãng như vậy?" Từ Giáp mới nói: "Nếu chẳng có việc tại Ngụy, chúng tôi đâu dám làm phiền quý quốc. Đây có lẽ là Tôn Tẩn muốn lập mưu kế gì nữa chứ chẳng không." Bạch Khởi khen phải, bèn kéo binh thẳng vào trong thành, đồ tại võ trường, rồi vào triều ra mắt Ngụy Vương và tâu rằng: "Thần là Võ An Quân Bạch Khởi, phụng mạng Tần Vương sang giúp Ngụy quốc. Nay binh tới ngoài thành, không trông thấy một tên quân Tề, thần không rõ duyên cớ làm sao, xin đại vương dạy cho biết." Ngụy chúa cười mà nói rằng: "Đó có khi là mưu của Tôn Tẩn, vậy phiền Võ An Quân hãy tạm đình lại tại Kim Đình dịch xá ít ngày, coi thử quân Tề có trở lại hay không." Bạch Khởi y lời, Ngụy chúa liền sai Từ Giáp mời Bạch Khởi ra Kim Đình dịch xá mà khoản đãi. Bạch Khởi và binh Tần ở trong thành Nghi Lương tốn kém bao nhiêu về binh nhu đều do nước Ngụy chịu hết. Thế mà hơn một tháng rồi không thấy binh Tề trở lại. Bởi cớ đó nên Bạch Khởi buồn trí, bèn từ giả Ngụy chúa rồi kéo binh trở về nước. Tôn Tẩn chờ binh Tần đi đã xa, bèn giải phép và hạ lệnh ba quân lại áp phá thành. Quân giữ thành thất kinh, chạy vào báo với Ngụy chúa hay. Ngụy chúa bèn sai Từ Giáp quá tốc theo mời Bạch Khởi trở lại. Bạch Khởi kéo binh trở lại thành Nghi Lương thì cũng bị Tôn Tẩn làm phép tàn ẩn nữa, nên cũng không trông thấy binh Tề ở đâu. Tức lắm, lại sai tướng mã đi dò xét khắp nơi mà cũng chẳng thấy. Bạch Khởi không nghĩ sao được, phải kéo binh vào thành, đóng tại diễn võ trường, rồi vào ra mắt Ngụy chúa và tâu rằng: "Vì cớ không gặp binh Tề nên hạ thần phải kéo binh về nước. Vậy hôm nay bệ hạ lại sai Tự đại nhân theo triệu trở lại, chẳng rõ dạy bảo điều chi chăng?" Ngụy chúa mới phán rằng: "Bởi chừng lúc Võ Anh Quân rút binh về một đội xa thì binh Tề lại kéo tới phát thành, nên quả nhân sai Từ Giáp theo mời trở lại cứu cấp." Bạch Khởi lại tâu: "Hạ thần vừa ở ngoài thành vào đây, không trông thấy tên quân nào hết, thế mà sao lại có chuyện quân Tề phá thành?" Ngụy chúa nghe tâu lấy làm lạ, suy nghĩ dây lâu rồi phán rằng: "Có khi Tôn Tẩn đã làm phép tà để gạt chúng ta. Vậy Võ An Quân tạm đình ở dịch quán, ít lâu nữa thử xem tình thế ra sao." Bạch Khởi y lệnh lui ra ở tại Kim Đình dịch quán mà chờ đợi. Lúc bấy giờ Tôn Tẩn bèn cho dời Viên Đạt, Độc Cô Trần và Lý Mục vào quân trường và trao kế, rồi dạy tức tốc kéo binh ra đi. Ngày giờ như thôi đưa, lật đật mà Bạch Khởi đồn binh ở Ngụy đã hơn một tháng, trong ngóng đã mỏi mòn mà không thấy binh Tề tới. Bạch Khởi bèn vào triều từ giả vua Ngụy mà quay về. Vua Ngụy tỏ lời cảm ơn và truyền quan chưởng khố mở kho lấy lụa gấm vàng bạc rất nhiều ban cho Bạch Khởi. Bàn Quyền có mặt tại triều thấy vậy, bèn nói nhỏ với quan đứng gần rằng: "Đi tới kéo về hoài, phá lưng hướng của nước Ngụy rất nhiều, đã không giúp ích việc gì, lại còn ban cho của cải." Mấy lời ấy chẳng may lọt vào tai của Bạch Khởi. Bạch Khởi giận lắm, lui ra khỏi triều để kéo binh về, mà trong trí vẫn đinh ninh rằng: "Ta mà về chuyến này, nếu có binh Tề mà kéo đến, chúa tôi nhà Ngụy lạy tạ, ta cũng chẳng thèm trở lại." Binh Tần kéo đi rồi, Tôn Tẩn liền thầu phép và hạ lệnh ba quân phải tới phá thành tiếp, lại dặn các tướng chớ cho người trong thành chạy lọt ra. Quân sĩ được lệnh nổi trống khua chiêng, reo hò áp tới. Binh giữ thành thấy binh Tề tới nữa, bèn vào báo với Ngụy chúa. Ngụy chúa lật đật lại sai Từ Giáp mời Bạch Khởi quay trở lại. Từ Giáp lãnh mạng lên ngựa ra thành, liền bị quân Tề đón lại. Từ Giáp ra không được, phải trở vào tâu với Ngụy chúa. Ngụy chúa hạ lệnh thêm binh bốn cửa cố thủ rất cẩn thận. Nói về Bạch Khởi kéo binh về tới núi Hắc Phong, thình lình nghe có tiếng chiên giống binh reo, rồi một viên tướng núi kéo lâu la xong tới đón đường nạt rằng: "Ai đi đó thì phải nạp tiền mãi lộ." Bạch Khởi lướt tới đáp rằng: "Ta là Võ Anh Quân nước Tần, tên Bạch Khởi. Có phải ai đâu mà mi đòi tiền mãi lộ? Mì há chẳng nghe danh ta hay sao? Mì há chẳng nghe danh ta hay sao?" Tướng núi cười nói rằng: "Bất luận là ai, hệ đi qua đây đều phải nạp tiền cho ta hết." Bạch Khởi chưa kịp nói sao, bỗng nghe mé sau có tiếng chiên và binh reo, ngoái đầu dòm lại thì có hai viên tướng núi khác cũng kéo câu lâu la chạy tới, vây phủ binh Tần, đánh giật hết các vật của vua Ngụy vừa cho. Bạch Khởi chỉ có một mình không sao đương cự, bèn quất ngựa bỏ chạy. Ba viên tướng đồng ó rập rằng: "Bạch tướng quân chớ chạy, chúng tôi không phải ăn cướp chơi đâu. Chúng tôi là tướng Tề, tên là Viên Đạt, Độc Cô Trần và Lý Mục, vâng lệnh Tôn quân sư đón đường, nói cho tướng quân hay rằng Tôn quân sư rất cảm ơn tướng quân đã hết lòng giúp đỡ nước Ngụy mà rước ngài, song e lúc ấy ngài chưa khỏi nạn nên chẳng chịu đi. Nay ngài đã hết nạn rồi và đã theo Sa Trà bóc thương về giúp cho nước Tề, vậy tướng quân chớ lấy làm lạ." Bạch Khởi nghe dứt thì cười lớn ít tiếng, rồi lại điểm binh kéo về Tần. Bỗng Viên Đạt, Độc Cô Trần, Lý Mục cũng kéo binh đem về cướp các vật được ra mắt Tôn Tẩn. Tôn Tẩn cả mừng phân phát các vật ấy thưởng cho các tướng sĩ đã có công, rồi lại mở tiệc ăn uống. Đang lúc cùng nhau ăn uống, bỗng có quân thám mã về báo rằng: "Thưa quân sư, chúng tôi dò được tin rằng chánh cung nước Hàn là Ngụy Dương công chúa, em của vua Ngụy, đã đem quân sang cứu anh, nay đã kéo tới hạ trại ở mé bắc thành Thánh Nghi Long, cách dinh ta 6 dặm. Tôn Tẩn nghe báo, hạ lệnh Lý Mục đem binh khiêu chiến. Lý Mục tuân lệnh điểm binh ra đi. Hàn Đậu nghe quân báo có tướng Tề, bèn sai Trương Sa ra đối địch. Trương Sa phụng mạng ra trận, hai tướng thông danh tánh rồi sáp lại đánh với nhau. Đánh được 10 hiệp, Trương Sa cự không lại, bèn chạy tuốt về dinh. Lý Mục cũng thâu binh về. Hàn Hậu thấy Trương Sa bại trận thì buồn lắm. Tới hôm sau, Hàn Hậu bèn lên ngựa kéo binh tới trước trận khiêu chiến. Tôn Tẩn nghe quân báo, liền kêu Viên Đạt tới dặn nhỏ ít câu. Viên Đạt dạ dạ, rồi lại kiểm binh kéo đi. Viên Đạt ra tới trận, không hỏi tên họ là chi cả, cứ việc sắp tới quơ búa mà bữa. Đánh nhau chừng 10 hiệp, Viên Đạt liền giả bộ gạt Hoàng Hậu xô ngựa tới gần bên, liền trở thế nhảy qua ôm ngang hông, vác chạy bộ đem vào dinh. Tôn Tẩn nghe báo Viên Đạt đã bắt được Hàng Hậu, bèn ra mở cửa truy quân mà tiếp đón rằng: "Chào nương nương, hạ thần không hay nương nương tới nên chậm tiếp nghinh, xin nương nương xá tội." Đoạt dây lại nạt Viên Đạt rằng: "Sao ngươi dám vô lễ phạm tới Hàng Hậu nương nương? Tội nặng khó tha, ngươi chưa liễu thân lui đi còn đợi chừng nào?" Viên Đạt tỏ sắc sợ sệt, để Hàng Hậu xuống đất rồi thui thủi đi ra. Tôn Tẩn khiêm nhường rước Hàng Hậu vào trung quân, rồi mời ngồi và hỏi: "Chẳng rõ nương nương là chi của Ngụy chúa mà lại đem binh đi cứu viện như vậy?" Hàng Hậu mới đáp: "Ta với Ngụy chúa có tình thân, nay nghe nước Ngụy bị vây ngặt lắm, lại sai sứ sang cầu cứu, lẽ nào ta ngồi mà ngó cho đành, vì vậy nên phải tới đây mạo phạm với quý quốc." Tôn Tẩn mới nói: "Hạ thần với Ngụy chúa không thù oán gì, chỉ giận có thằng Bàn Quyên lòng lan dạ thú đã lập mưu chặt 10 ngón chân của hạ thần, nên hạ thần tới đây thề bắt được nó để trả thù. Nếu chúa Ngụy muốn khỏi hại sanh linh thì chỉ bắt Bàn Quyên giao cho hạ thần, rồi hạ thần tự khắc sẽ lui binh." Hàng Hậu nói: "Nếu như quả vậy thì quân sư hãy án binh để tôi tâu với Ngụy chúa, ắt ngài sẽ y như lời xin cầu gỡ nạn binh đao cho bá tánh." Hàng Hậu nói dứt, kiếu Tần mà lui ra. Hàng Hậu ra khỏi dinh Tề, lên ngựa riết vào thành Nghi Lương, ra mắt Ngụy chúa, tâu rõ mấy lời Tôn Tẩn vừa nói và xin Ngụy chúa hãy giải nạp Bàn Quyên cho Tôn Tẩn để cầu hòa. Ngụy chúa nghe tâu chưa kịp phán sao, Bàn Quyên bèn quỳ xuống tâu rằng: Hoàng hậu nương nương là ngựa muội của bệ hạ, nay đem binh cứu ngụy không được, lại bị tướng giặc bắt, đáng lẽ phải liều chết để gỡ nhục cho quân vương. Chớ có lý đâu, nương nương mến đức yêu tài của Tôn Tẫn, nghe lời nói dụ dỗ, trở về tâu những lời hại mạng giết người. Như vậy thì thành thế nước ngụy còn gì? Ấy là nương nương bỏ ngụy theo tài rồi, xin bệ hạ thẩm xét. Ngụy vương nghe Bàn Quyên tâu dứt, bèn vỗ long án quát mắng hàng hậu thậm tệ. Hàng hậu không nói sao cho được, chỉ nhỏ nước mắt mà chịu, rồi từ giả lui ra ngoài thành, thẳng tới Tề Dinh, đem câu chuyện ngụy chúa nghe lời sàm tấu của Bàn Quyên.